Liên hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Âu Châu có khi nào, tại sao có, và tại sao chúng ta có hội đồng Liên hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Âu Châu lần thứ hai hôm nay? Đây là một quá trình rất là dài, và tôi sẽ nói từ đầu cho tới cuối để quý mạng trong thể hiểu cái quá trình này. Năm 1962, sau khi nghỉ hè ở nhà trường, tôi và một người bạn chưa tin Chúa đến thăm một người bạn tin Chúa mà ở chung với một người bạn khác chưa tin Chúa. Không quen nhau trước, nhưng mà sau khi ăn xong sẽ trò chuyện thì người bạn tin Chúa chia ra ngủ mỗi người một cái mùng, mỗi cặp một cái mùng chung với nhau. Tôi ngủ chung với người bạn chưa tin Chúa, và người bạn theo tôi chưa tin Chúa thì ở chung một người bạn tin Chúa. Tin cần sáng khi chúng tôi trước đó thì bàn luận đủ cái chuyện cả chính trị, cả văn chương, cả thơ phú, nói nhiều lắm sang xưa. Rồi gần sáng tôi nghe người bạn nằm bên cạnh tôi thở như là tiếng heo ông bà trên nặng lắm, nhưng mà chỉ có vài phút sau thì tiếng bạch. Tôi nghi ngờ đặt lên ngực của anh không thấy cái tim đập, để tay nó mũi không thấy hơi thở. Tôi chạy ra nói với người bạn tên Chúa rằng cái anh bạn của anh bây giờ sống thành như chết. Anh nói vậy bạn cứ ngủ đi. Tôi vào ở trong giường ngủ tiếp, nhưng mà vẫn nghi ngờ mà cứ đặt tay lên gập lên mũi, và cuối cùng nó chạy ra nói rằng chết thật rồi, chết thật rồi. Rồi tin nó đang đang thân nhân của họ là một người gia đình không tin Chúa, và anh này làm ở trong một nhà thương của một công trường về cao su, đường cao su lớn lắm, có một nhà thương. Bạn của tôi tin Chúa, tôi muốn làm trong nhà thương. Rồi có một người anh của anh không tin Chúa thì đến làm rất là khó dễ, vì có một người ở đâu từ xa mà ngủ có một đêm mà em của anh chết, rất là khó khăn thưa quý bạn. Lúc đó chúng tôi cầu nguyện Chúa là Chúa xin giải cứu chúng con, làm sao cứu chúng con ra khỏi cảnh này, nếu mà không thì nguy hiểm quá. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm một điều. Ở trong nhà thương đó có một tín đồ là thủ quỹ của Hội Thánh tại Xuân Lộc, trong người con tu tâm lạc trong nhà thương. Thì ông cho bác sĩ lục tới, và cuối cùng thì chứng nhận rằng anh này cũng như là bị trúng gió mà chết, bầm cả mặt đấy không phải mặt. Nhưng mà chúng tôi đâu có yên thân đâu, gia đình cứ làm khó dễ, và cuối cùng chúng tôi phải ở lại cho đến khi chôn cất xong rồi mới mọi việc được về. Khi tôi về tới nhà, tiếng của Chúa nói trong lòng của tôi rằng ngươi đã ngủ với một người chưa tin Chúa mà không nói về Chúa cho anh ấy, và nó đã chết. Linh hồn đó ngươi có chịu trách nhiệm. Tôi cầu nguyện xin Chúa ban cho con có một cái đường lối để phục vụ Chúa. Ngay giờ đó buổi sáng thì chúng tôi liền xin một cái đơn để xin đi học thần học viện ở tại Nha Trang. Người bạn chưa tin, đã tin Chúa với tôi thì nghe tôi nói rằng xin đi thần viện, đã nói rằng anh đã phải biết ở trong cái bệnh viện đó, thì nói rằng thôi xin luôn hai cái đơn để anh đi nữa. Và cuối cùng thì tôi và anh bạn đã cùng đi thành học viện chung với nhau cùng một khóa. Sau khi học thành học viện 5 năm tốt nghiệp, Chúa sai tôi đến một hội thánh ở trong Đồng Quyên, hội thánh Dòng Riền ở Lạc Giá ở tỉnh Tiên Giang. Một cái vùng mà mỗi ngày đạn pháo kích nổ ầm vang năm 1967 đó tôi quý bạn. Mà có khi nổ trước nhà thờ thôi, còn trầm xuống đó mà không nổ. Rồi ngay 1968 Tết Mậu Thân, chỗ đó bị hoang tàn vô dội. Nhà tôi và con cái tản cư đi trong sâu trong xa, tôi với các thanh niên ở lại giữ nhà thờ. rồi bom nổ B-52 nổ ầm trong đêm đó thì ở xa nó là hơn một sư với bên thanh niên chết hết rồi. Nhưng mà Chúa thì chỉ chúng tôi suốt trong 20 ngày không ra vào đâu, đầy đủ thức ăn, Chúa ban phước đầy đủ thức ăn mà không có đói, không mở cửa ra được nhưng mà đầy đủ thức ăn. Bởi vì tới hôm đó tôi không biết làm sao, các con em Chúa đến dự lễ Tết mùng 1 có hội em gạo không, cái đồ ăn cái bất tét nhiều lắm. Rồi mấy cái anh Mỹ mà mất viên của quân đội đó thì cũng đến thăm rồi, ô cha kẹo bánh này này ăn không hết, không hết mà nằm ở trong đó mà Chúa cho giải cứu được. Rồi chưa hết đâu, cái này cái chết lắm. Chúng tôi đến giảng tại hội thánh sông Phú trong những dịp lễ Giáng sinh, họ làm cái khán đài bên ngoài 500-600 thanh niên người ngoại đến nhóm đông đủ lắm. Tôi giảng xong bước xuống thì nghe một tiếng sọt một cái thì nổ tung ra, tôi xô tôi vào ở trong cái nhà tôi hết đi mà không bình thường, những người ngồi đó cũng bị thương, những người chết và một xưa đó cũng bị mất một con mắt, hai thanh niên thiếu nữ người ngoại chết. Nhưng Chúa chỉ giữ tôi bình an. Tôi ở Kiên Bình đó 3 năm sau đây thì đến tại Vĩnh Bình tức là Trà Vinh 4 năm học Chúa tại đó. Năm 1974 Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cử tôi sang Thiên Tân bên Lào để làm giáo sĩ truyền giáo đặc biệt cho người Thái đen ở khu vực Viên Chanh. Ở đó có 2 hội thánh 2 nhóm rất là đông người Thái đen tin Chúa, có nhà thờ mà hội thánh Việt Nam được xây cất. Rồi phải lo cho hội thánh tại Việt Nam Việt Kiều ở tại Viên Chanh, sau đó thì còn lo tương lai sẽ lo cho cả người nào nữa. Nhưng đến năm 1975 chúng ta xem tiếp tuyên bố Việt Nam đã làm hội truyền giáo muốn tôi đi hầu việc Chúa qua Âu Châu. Nhưng trước đó tôi đã xin đi Úc Châu rồi, thì Úc Châu tôi quen với đại sứ ở tại đó mà có nhiều mục sư gặp nhau, thì dùng như hồ sơ đã đến rồi nữa, hồ sơ đã xong. Nhưng hội truyền giáo thì muốn tôi đi Âu Châu, bởi vì nói bên Âu Châu chưa có mục sư nào, hơn 50 mục sư khi di tản ra mà quốc tiền đi qua kỳ đã. Vậy tôi đến tại Âu Châu, Châu ở tại Paris. Chúng tôi nhận lo cho hội thánh Paris. Lúc đầu rất là ít, nhưng mà từ từ có nhiều con em của Chúa di tản đến và đâu. Rồi từ hội thánh Paris đó, Chúa cho chúng tôi thành lập hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Âu Châu. Ngày 5 tháng 6 năm 1982, nhân dịp hội đồng bầu linh của hội thánh Tin Lành Paris tổ chức, có mời diễn giả là mục sư Trương Văn Sáng là giáo hoàng trưởng ở tại Hoa Kỳ của hội thánh Việt Nam đến giảng bầu linh trong 2 tuần lễ tôi đứng lãnh nhận. Bao giờ hội thánh bầu linh ở tại Paris cũng 2 tuần lễ, các con em Chúa đến đông đảo rồi bút kem thì giảng bộ linh, nhưng mà ngài thường thì đi thăm viếng các mọi nơi để làm việc. Và Chúa cho công tác rao truyền danh Chúa ở tại Pháp được kết quả, lần hội thì mở các hội thánh Âu Châu. Năm 82 đó thì hội thánh Âu Châu thành lập ban chấp hành lâm thời để tổ chức hội thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu cho đến bây giờ cho quý bạn nhận. Và từ đó đến năm 1985, nhân dịp mục sư Quảng Phu đến giảng bầu linh cho thánh tổ chức nữa, thì có nhiều mục sư, có nhiều tín hữu ở Đức, ở Hòa Lan, ở Mỹ, nhiều nơi khác đến nhóm lại để giảng bầu linh. Thì chúng tôi kêu gọi những người đứng lên làm truyền đạo tình nguyện để thành lập hội thánh Chúa tại Pháp và tại Âu Châu. Lạ lùng lắm, có 12 người thôi với bạn chứ, có 12 người đứng lên dân mình để làm công việc của Chúa, được quỳ gối cầu nguyện làm được tình nguyện. Đức Chúa Trời đã làm một việc mà không ai có thể ngờ được, không tiền bạc gì những người đó cũng chưa học hành gì, nhưng mà khi mà nhận được chức vụ thì 12 người đó trở về đều thành lập được hội thánh, thành lập được hội thánh. Sau này các hội truyền giáo như Baptist gửi các mục sư truyền giáo tới, trả lương đầy đủ, nhà cửa đầy đủ, xe cộ đầy đủ, con cái thì đầy đủ hết. Nhưng mà 4 năm hai gia đình truyền giáo đến Âu Châu không mở được hội thánh nào, trở về cũng không có tín đồ nào để lại. Nhưng mà những ngày này đứng lên thì mở được hội thánh. Và lần hồi không phải 12 rồi, nhiều trường đạo tình nguyện nữa, 17, 20 và hơn nữa. Chúng tôi mở các cuộc truyền giáo như Phaolô đã mở. Mỗi lần một năm truyền giáo đó thì chúng tôi dành một tháng để đi truyền giáo, khởi sự từ Paris, Hồ Thánh Chánh, đi qua Mỹ rồi giảng dạy thăm chiến tín hữu, rồi qua Đức, qua Hòa Đăng, lần hồi đi hết một tháng tới Nam Uy, đi tới Hy Lạp nữa, tôi mới mà xem xe chạy tới Hy Lạp giảng tại Hy Lạp cũng có Hồ Thánh Việt Nam nha, chứ chưa mà không có, bây giờ thì không có nữa, anh em đi hết rồi một vòng một số rồi. Rồi từ các nước thì có hội thánh, lúc bây giờ thì có khoảng 40 hội thánh được thành lập trên nước này. Hội đồng năm 1986-87 ở Đàng Hòa Lạc có 400 người đi dự hội đồng của nước này. Và hội thánh có ban chấp hành cử lên ban truyền giáo, mua xe truyền giáo nữa, đi khắp nơi giảng đạo và hội thánh thành lập vững bền cho tới bây giờ. Nhưng tại sao có liên hiệp hội thánh tin lành Việt Nam Âu Châu thưa quý bạn? Năm 1911, có lẽ quý bạn nhanh là biết, nhà tôi giảng cho hội đồng đó, tôi cũng giảng cho hội đồng đó, và tôi cũng là thuyết trình về 100 năm tin lành của Việt Nam. Rồi tôi hưu trí, không còn ở trong ban chấp hành của thánh Âu Châu nữa, nghĩa là từ năm 1986 ta đi là luôn luôn ta trong ban chấp hành của thánh Âu Châu, hầu như Chúa là vậy đó. Nhưng năm đó thì tôi hưu trí và trở về giao quyền cho người khác để mà lãnh đạo công việc của Chúa Hồng Thánh. Nhưng hội thánh tin lành Việt Nam Âu Châu đã bắt đầu điều mà điều lệ của thánh tin lành Việt Nam Âu Châu đó là giữ đúng tinh thần của hội thánh tin lành Việt Nam. Hội thánh tin lành Việt Nam Âu Châu là một hội thánh độc lập nhưng giữ đúng tinh thần của hội thánh tin lành tại Việt Nam. Hội thánh tin lành Việt Nam tại Việt Nam thì không có phong chức cho một phụ nữ làm mục sư, mà chỉ phong chức làm truyền đạo mà thôi. Nhưng mà cái điều lệ, cái kỷ luật của hội thánh tin lành Việt Nam cắt lắm, là người nữ làm truyền đạo được phong chức thì nếu có chồng thì chức vụ đó bị hủy bỏ, và nếu có chồng mục sư thì chức vụ đó cũng không kể, bây giờ chỉ lên được gọi là bà mục sư thôi mà không có chức vụ lãnh đạo. Thì hội thánh Âu Châu bây giờ là phong chức cho phụ nữ, nhưng mà làm được xa hơn nữa thì là lại theo như tôi nói trong bài, trong lời khai mạc đó, thì là đem cái ngoại giáo vào trong giáo hội, tức là làm đám dỗ tin lành. Rồi cái gì nữa, có khi cử hành 49 ngày, người chết 49 ngày thì cử hành lễ, cũng như là đưa tiễn người đó đi đầu thai chẳng hạn. Mà hồi đó hội thánh không có, nhưng mà tín đồ ở tại trong bây giờ có một số người làm tôi với bạn trong buồn lắm. Có một số mục sư thì nói rằng, mục sư ơi, mục sư lâu năm làm hội trưởng ở trong ban chấp hành hội thánh tên là Âu Châu mấy chục năm, và bây giờ mục sư đi ra rồi, bây giờ hội thánh như thế này mục sư làm sao giúp đỡ hội thánh cứu lại chúng tôi, làm sao, có phương pháp nào? Tôi nói bây giờ già rồi, hưu trí rồi, đâu có làm gì được nữa, bây giờ với anh em phải làm chứ. Nhưng mà anh em cứ kêu gọi mãi, chúng tôi chỉ mỗi năm tổ chức hội đồng hội thánh tin lành Việt Nam tại Pháp mà thôi. Thì bây giờ hội thánh tin lành Việt Nam tại Pháp thì tổ chức được 32 cái hội đồng rồi, 32 hội đồng năm nào cũng tổ chức. Rồi bây giờ anh em yêu cầu quá thì chúng tôi cuối cùng thì phải chấp nhận năm 2017, Hội đồng Tin lành Việt Nam tại Pháp tổ chức tại Đi Sông, có một số đại tớ của Chúa tại Âu Châu tới. Chúng tôi họp lại và đồng ý là tổ chức liên hiệp Hội Thánh Tin lành Âu Châu để những đại tớ của Chúa mà chưa đã có nơi nào trong giáo hội nào hoặc là có của Chúa đại rác chưa có giáo hội nào thì nếu họ muốn là gia nhập vào để hình thành là một thánh, một tổ chức đặc biệt. Liên hiệp Hội Thánh Tin lành Việt Nam Âu Châu là một hội thánh độc lập, giữ đúng tinh thần của Hội Thánh Tin lành tại Việt Nam. Nói tóm lại là Hội Thánh Việt Nam kéo dài qua đây. Vì vậy mà quý ông bà anh chị thấy là mỗi lần hội đồng thì chúng tôi mời ủy viên tổng liên hội, các nhân viên tổng liên hội qua đây để giảng nhiều lần lần trong liên hội. Năm nay thì hết rồi. Đáng lẽ năm nay một sư cũng đồng phụng sẽ giảng nhưng mà ông bị bệnh và con ông cũng bị bệnh chết. Anh khổ, ông không đi tới được. Thì giữa Hội Thánh Tin lành Việt Nam với hội mà tại Việt Nam với hội thánh liên hiệp Hội Thánh Tin lành Việt Nam đó thì chúng ta nói là giống nhau, giữ đúng tinh thần của Hội Thánh Tin lành Việt Nam và giữ theo điều lệ và bản tin kính mà Hội Thánh Tin lành Việt Nam đã giữ. Bản tin kính của Hội Thánh Tin lành Việt Nam cho chúng ta có rất nhiều điều. Thứ nhất là về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng tự hữu hàng hữu, đấng tạo hóa toàn năng, toàn thiện, toàn tri, vô thủy, vô chung, có sự khôn ngoan trọn vẹn vô cùng. Và cô tôi nhất đồng 8, cô 4, cô 6 và nhiều câu kinh thánh khác thì dẫn. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời là đấng độc nhất vô nhị, song có ba ngôi, tức là Đức Cha, Đức Con và Thánh Linh. Ngôi này không lớn hơn ngôi kia và có tư cách đặc biệt với nhau, song cả ba đều có bản tánh đồng một thể yếu và được hiệp lại làm một Đức Chúa Trời toàn vẹn vô cùng. Các cụ thiền đồng vua thuộc lời ký đồng 6 câu 4 Ma-la-chi đồng 3 câu 18 câu kinh thánh nữa. Đó là giáo lý về Đức Chúa Trời, cái niềm tin của Liên hiệp Hội Thánh Tin lành Việt Nam Âu Châu. Về Đấng Christ và sự cứu rỗi thì bản tính lý của Liên hiệp Hội Thánh Tin lành Việt Nam Âu Châu như thế này. Đức Chúa Giê-xu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời, hằng có từ trước vô cùng, bình đẳng và đồng một thể yếu với Đức Chúa Trời. Ngài giáng xuống thế gian thành người nhờ Đức Thánh Linh mà được thai dựng và sanh bởi nữ đồng trinh Mary. Ngài có hai bản tánh trọn vẹn, thần tánh và nhân tánh, tính này không lẫn lộn với tính kia, song cả hai hiệp lại làm nên vị phẩm đặc biệt. Ấy vậy, Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời thật mà cũng là người thật, song chẳng mắc lỗi gì. Đó là giáo lý về Chúa Thánh Giê-xu có nhiều câu kinh thánh. Ngài vì nhiều người mà phải chịu chết cho thập tự giá để chuộc tội lỗi cho họ. Ngài bị chôn trong mồ mả, tới ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại, rồi thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Nơi ấy Ngài hằng cầu thay cho dân sự của Ngài. Chỉ một mình Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng trung bảo và là thầy tế lễ thượng phẩm của Hội Thánh. Ngoài Ngài không có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Như Tiên Môn Thế Tiến Dị đoạn 2 câu 5 Hebrew và Sứ Đồ đoạn 4 câu 12 v.v. Và Đức Thánh Linh, giáo lý của sự tinh kính của Hội Thánh Liên hiệp Hội Thánh Tin lành Việt Nam Âu Châu như thế này. Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, lưu xuất từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, tương can trị và dẫn dắt Hội Thánh, làm ấn chứng cho những người tin Chúa Giê-xu Christ được làm con cái Đức Chúa Trời, an ủi tín đồ, giúp họ sanh ra con cái thiêng liêng, đạt đến bậc nên thánh, giải bài kẻ mồ nhiệm và đến Christ cho loài người, khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình, về sự phán xét, như dân đoạn 4 câu 16, 17 và nhiều câu kinh thánh khác. Đó là giáo lý về ba ngôi Đức Chúa Trời mà Liên hiệp Hội Thánh Tin lành Việt Nam Âu Châu đặt trên nền tảng tin thần. Tất cả những niềm tin của Hội Thánh là đặt trên lời của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời nói sao thì làm vậy. Lời Đức Chúa Trời báo làm gì thì làm đấy. Điều gì mà lời Đức Chúa Trời không bảo thì không làm. và có những hiểu lầm tới bây giờ ở Đại hội Thánh Âu Châu, là họ lý luận rằng tại sao phải lập ra cái chức này, tại sao làm điều kia, thì nói rằng những ý kiến mà được chép trong Tân Ước đó là do Phaolô nói ra mà thôi. Đó là cái ý của Phaolô mà thôi, bây giờ đến thời đại này thì không còn tiếp theo nữa, bây giờ mình sẽ làm cái mới. Nhưng đó là một sai lầm lớn. Cả Kinh Thánh là lời của Chúa Trời soi dẫn có cho sự dạy dỗ để cách sửa trị dạy từ trong sự công bình. Tất cả những lời dạy đó, dầu là ông Phaolô nói, ông Môi-se nói, ông nào nói đi nữa, thì tất cả được hà hơi của Đức Chúa Trời, mà đó là lời của Chúa Trời, không bỏ được. Cho nên chúng ta áp dụng trong hội thánh của Chúa, trong nghiệp Thánh Âu Châu là áp dụng là giữ đúng lời của Chúa Trời, chứ không phải là giai đoạn mà nói là ông đã nói, bây giờ ông không thích thiệt nữa. Ông Phaolô nói cái thời đại ở tại Ê-phê-sô cấm đàn bà trên gì đó vân vân, thì bây giờ ông có thích thiệt nữa, bây giờ mình cứ cho đàn bà là một sư cũng được mà vân vân. Đó là cái cách họ dạy vậy. Nhưng mà Kinh Thánh không có phải như vậy đâu. Tất cả cái gì mà nói, ông nào nói trong Kinh Thánh thì dù được Đức Chúa Trời soi dẫn hà hơi, thì là lời Chúa Trời đã không có thay đổi. Tôi biết là chồng, và đó là giáo lý mà chúng tôi đã thành lập để cho liên hiệp thánh bên này thành Âu Châu. Về Kinh Thánh, cả Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đều được Đức Chúa Trời hà hơi vào. Đương khi các trước giả chép Kinh Thánh thì nhờ Thánh Linh Đức Chúa Trời mặc khải nên không sai lầm. Đến nỗi mỗi chữ mọi ý đều được phát ra theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Vì vậy Kinh Thánh hoàn toàn vô mầu, được làm mẫu mực trọn vẹn cho sự tinh kính và hành vi của đời sống tín đồ. Có nhiều câu của Thánh chúng mình muốn làm gần đây. Như vậy thì như tôi đã nói, Liên Hiệp Thánh Tin Lành Âu Châu là giữ đúng theo lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời dạy thế nào là thế này. Không có đem cái gì giáo vào trong giáo hội, không đem cái gì mà nói rằng đó là cái cục bộ, bây giờ không còn áp dụng được nữa, không đúng người ta đại giám linh này, bỏ đi và làm cái mới không phải. Chúng ta phải giữ đúng trong lời của Chúa Trời đã dạy. Rồi về sự tái sanh, người ta không thể nào nhờ công lao hay nhân đức riêng của mình mà được sinh nghĩa, bèn là bởi thật lòng ăn năn vâng lời tin cậy công lao trọn vẹn của Đức Chúa Giêsu Christ đã làm trong sự chết và sự sống lại của Ngài, mà được kể là công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Mỗi người khi tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu chuộc của mình, thì ngay giờ phút đó Đức Thánh Linh ngự trong lòng, tái sanh người đó trở nên mới, được biến đổi hoàn toàn mới, xoay chuyển hướng từ tối tăm qua sáng láng, từ địa vị làm tội lỗi hướng về sánh khiết của Đức Chúa Trời. Khi mà được tái sanh rồi thì người đó có cái hướng nhìn ngược lại, nhìn về Chúa, không còn nhìn vào ở trong thế gian tội lỗi nữa. Đó là người được tái sanh trong Chúa. Về sự đáng thánh cũng công việc đáng thánh là do Đức Thánh Linh và theo hai bậc mà được hoàn thành trong lòng và trong đời sống tín đồ. Công việc bậc nhất được thành tựu chỉ trong giây phút lúc tín đồ đầu phục Đức Chúa Giêsu Christ, công nhận Ngài làm cứu Chúa độc nhất vô nhị của mình, và bởi đức tin tìm cầu và nhận lãnh Đức Thánh Linh một cách nhất định và đặc biệt. Lúc ấy Đức Thánh Linh ngự vào lòng của tín đồ, đem sự sống của Chúa Cứu Thế Giêsu vào lòng của người và buông tha khỏi quyền lực của mọi tội ác. Công việc thứ gì của sự thánh thánh trải qua cả đời sống tín đồ được hình thành bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh, khiến người hàng ngày bỏ ý riêng và tội lỗi, cứ chăm chỉ theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, hằng coi mình đã chết và tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời. Nhờ đó được tấn bộ trong ân điển và trong sự thông công với Chúa và cứu Chúa chúng ta, tức là của Chúa Giêsu Christ, mà nên thánh trọn vẹn. Sự nên thánh theo niềm tin của Hội Thánh Liên Hiệp Âu Châu này, đó là trải qua hai giai đoạn, tức là giai đoạn địa vị, tức là khi chúng ta tin Chúa thì tức khắc Chúa biến đổi của chúng ta trở nên thánh được xưng công chính, và sau đó thì Chúa Thánh Linh sẽ dù với chúng ta để tiến hành để nên thánh thực hiện từng giờ phút. Vì vậy chúng ta từ ngạc nhiên có một số tín đồ sao đã kiếm tin Chúa là một cứ phạm tội, là tại vì cái con đường thánh thánh đó họ bị cám dỗ, họ bị bước đi và bị sai năng suất. Nhưng mà Chúa Thánh Linh sẽ can thiệp và giúp đỡ họ, họ ăn năn để tỉnh ngộ và trở lại con đường của Chúa. Thật ra khi chúng ta tin Chúa là nên thánh tức thì trong huyết báo của Chúa Giêsu che phủ chúng ta từ đất trời, Chúa Trời nhìn xuống thấy chúng ta được bao phủ bởi huyết báo của Chúa Giêsu sự thánh khiết của Ngài, mà chúng ta được kể lại được xưng công chính để xưng công bình. Nhưng trên bước đường đi theo Chúa thì chúng ta gặp nhiều thử thách, chúng ta có thể sa sút, có thể phạm tội, nhưng rồi Thánh Linh sẽ giúp đỡ chúng ta để an năn và bước đi cho đến khi chúng ta gặp Chúa Giêsu. Thật ra đừng nói là tại sao bạn đã tin Chúa rồi mà cứ phạm thôi. Đó là thường đó đúng bạn chứ, bởi vì trên con đường thực hành sự thánh thánh thì phải vấp ngã đôi khi bị cám dỗ, nhưng mà không bị sự mất, bởi vì mình đã tin Chúa Thế Giêsu này được cứu rồi. Phạm tội đó nhưng mà Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta an năn ngày tha thứ tất cả của tôi. Đó là giáo lý về sự thánh thánh thưa quý bạn. Về sự chữa bệnh, Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết chẳng những để cứu chuộc tội lỗi loài người mà thôi, nhưng cũng có quyền để chữa các tật bệnh thân thể loài người nữa. Giê-sai chúng ta từng đọc đó là bởi lần được đòn lần này chúng ta được lành. Chúa có thể Giê-su đã chịu khổ vì chúng ta, bởi lần đòn này chúng ta được bệnh, chúng ta tin vào quyền phép chữa bệnh của Chúa Giê-su. Nhưng hãy nhớ điều này là khi chúng ta bị bệnh, chúng ta có thể nhờ thánh cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện và Chúa nghe, Chúa chữa lành chúng ta. Và khi chúng ta cầu nguyện thì nên nhớ rằng có ba điều xảy ra. Thứ nhất là Đức Chúa Trời chữa lành tức khắc, chúng ta cầu nguyện rồi cái chúng ta amen rồi chúng ta được lành, Chúa chữa lành chúng ta tức khắc. Nhưng điều thứ hai, có khi chúng ta cầu nguyện nhưng mà Chúa không chữa lành, mà Chúa muốn chúng ta như vậy để cứ nhờ thầy Chúa nhiều hơn, Chúa kêu xin chờ. Đó là trường hợp của Phaolô. Ông Phaolô đã chữa lành rất nhiều người bị bệnh, ngay cả cái áo của ông mà người ta đã che phủ bóng người cũng được lành bệnh. Nhưng mà khi ông bị bệnh, cái dòng sắp rồi, ông cầu nguyện mấy năm, 3 năm trời mà không được chữa lành. Rồi Chúa trả lời với ông như sau: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, sức mạnh của ta sẽ được nên trong sự đuối đuối của Chúa thêm sức cho ông, và ông không bỏ cuộc. Dầu đau ốm như vậy thì ông cũng đi giảng đạo, cũng thành lập hội thánh và ơn phước của Chúa cũng đang về đây. Tức là Chúa trì hoãn chữa bệnh để mà thêm sức cho chúng ta, để chúng ta có đức tin mạnh mẽ hơn, sức mạnh hơn để làm việc Chúa. Và cái điều thứ ba khi chúng ta cầu nguyện xin Chúa trở lành, Chúa không chữa, Chúa chịu chết. Bởi vì tới giờ rồi cả sao được, thấy không? Tới giờ rồi sao cả được, phải chết thôi. Thành ra có những người chạy theo để mà chữa bệnh để không chết sao? Cũng chết, thấy không? Cũng chết mà thôi. Thành ra giáo lý mà niềm tin của hội thánh chúng ta là gì? Là chúng ta nhờ cậy Đức Chúa Trời, biết rằng Chúa sẵn sàng cho mình chúng ta nhân cầu mà theo ý như này, không phải là bắt buộc phải hết rồi chạy theo ông thầy này ông thầy kia nữa. Có nhiều người trong một tấn mà nói với chúng ta không lắm, không biết bạn chứ bây giờ phải đi nữa, bởi vì ông đó linh lắm, mục sư đó linh lắm, vậy là họ tin cậy mục sư đó, tin cậy Chúa nên biết bạn chứ nghe mục sư nào linh quá cái ồn ồn chạy tới nè, chữa lành cho được cái chân thì các có chút thì đi cũng được rồi, phải kéo cho bằng thấy không, không được làm sao được. Thành ra mình giáo lý chân chính của Kinh Thánh dạy chúng ta là hãy giao phó đời mình ở trong tay của Chúa, còn nay Ngài có ý định từ bỏ chúng ta. Nếu chúng ta lành bệnh ai để làm gì đó Chúa làm đi. Nếu Chúa trì hoãn để chúng ta nhờ cậy Chúa nhiều hơn kia, mà chúng ta gần Chúa hơn với những người mạnh khỏe, cái đâu khỏe không cần cầu nguyện nữa, nhưng mà mình phải cầu nguyện hoài, phải không quý bạn chứ? Nhưng mà nếu chúng ta chết như ông Lazarus, Chúa còn làm việc lớn hơn nhiều chúng ta. có nhiều người mà chết rồi mà Chúa dấy lên nhiều người khác mạnh mẽ hơn, con cháu của họ trước đây không tin Chúa mà họ chết rồi cái mà hành lễ rồi cái sao mà họ tin Chúa. Ý của Chúa được nên thành ra bây giờ đó, bây giờ mình chữa bệnh đó thì anh chị em có đau thì mình cầu nguyện đi. Đức Chúa Trời sẽ nghe mà, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là việc anh chị thực hiện, phải không? Sao mới chạy theo cái lãnh tụ loài người mà mình quên là Đức Chúa Trời? Thành ra cứ mình lãnh tụ, thành ra cái giáo lý ở đây chúng tôi theo đúng kinh thánh thưa quý bà. Rồi nhiều giáo lý khác nữa, đó là tôi còn nhiều thời giờ để mà nói nhưng mà không có nói thật ở đây. Vấn đề thiệt thánh ở trong hội thánh, giáo lý của liên hiệp hội thánh tức là Việt Nam Âu Châu này đúng như thánh truyền thống những hội thánh mà gọi là chân chính. Giáo hội Công giáo thì nói rằng khi mà dự thánh lễ thì thánh họ gọi là nhân ta. Cái gì? Khi ông linh mục ông hành lễ rồi đó thì cái bánh và cái huyết nó trở thành bánh và huyết thật của Chúa. Không ai tin điều này, mình cũng không tin nữa. Nếu mà biết thật tôi uống dùng cái nó tăng quá tôi đổ ra rồi, thấy không? Nếu mà thật thật cái đứa ăn dai nhất thì sao? Ha, mình có cái là cái bánh rồi. Bánh mờ của bạn vậy. Vậy là giáo lý của hội thánh này là tiệc thánh đó là một biểu tượng bánh và nước nho là biểu tượng về thân và huyết của Chúa Giêsu, và chúng ta dự thánh lễ này để làm gì? Chúng ta là phải làm việc này để nhớ, nhớ là để làm biểu tượng để nhớ Chúa sự hy sinh của Ngài để tập thể giá trị của chúng ta, và bởi đức tin chúng ta nhận được linh nghiệm của huyết báo của thân thể này để tập thể giá trị của chúng ta. Nó là điều mà chúng ta phải tin. Thật ra còn nhiều đường nữa thì còn 5 phút hơn hết giờ. Phải nghe là bắt đầu đúng giờ mà ra đúng giờ. Như vậy thì còn hơn nữa nhưng mà đáng kế không có thì giờ nói. Nhưng một ít cho quý bà Trang biết về cái mục đích của riêng về Thánh Tinh Hậu Châu là giữ theo lời của Chúa Trời và theo tinh thần của Hậu Thánh Tinh Hậu tại Việt Nam. Và một hội thánh Việt Nam kéo dài đây chúng ta cùng liên hiệp với nhau, nhưng mà là một hội thánh độc lập, không có được chức quyền của bất cứ ai, là chức quyền của ban chấp sự sự có chấp mặt của thánh này thôi. Và cầu xin Chúa cho những bạn trên biết như vậy và cầu nguyện cho liên hiệp thánh trên này Việt Nam nhỏ bé mới có tổ chức lần thứ hai, và mong ước rằng tất cả những con cái của Chúa chân chính, những người tin vào lời của Chúa Trời, tin vào năng quyền của Chúa Trời mà không đem cái chỉ giáo vào trong giáo hội, chúng ta ở trong cùng thông công việc giúp với nhau trên chúng ta. Và mong ước rằng trong hội đồng lần thứ ba, lần thứ tư sẽ đông hơn, nhiều hơn người đã gia nhập vào thánh để giữ niềm tin chắc chắn của mình trong lời của chúng ta. Và Chúa ban phước cho chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta cầu